Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, trong loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta cùng học tiếp về những chuẩn bị nền tảng trước khi ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên 120 môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Từ đó, qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã, theo như đại mệnh lệnh Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền dạy, ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 19, câu 20. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, lời con ca tụng và nguyện tôi là nguồn phước.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban. Ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng nghi dành cho trên trời, thành kính con Chúa cao vời, trời đất cùng kính ta
chết thay thế cho người. Giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người. Giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài.
Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời. Trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người. Giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời.
Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta.
Ngài chịu chết thay thế cho người. Giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.
Bây giờ xin quý ông bà anh chị em cùng mở Kinh Thánh và theo dõi trong Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14 như sau. Bạn Theophile thân mến, trong sách thứ nhất, tôi nói về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh răn dạy các Sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu thương khó, thì trước mặt các Sứ đồ, Ngài dùng nhiều bằng cớ minh chứng Ngài sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, truyền dạy nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm pháp báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu pháp báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa sẽ tái lập nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ tự mình Cha quyết định là việc các ngươi không nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên các ngươi sẽ nhận được quyền năng và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả Jude, Samari và khắp đất. Ngài phán xong mấy lời thì thăng thiên, trong lúc các người đó nhìn dõi theo Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Họ đứng nhìn chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, nói rằng, các ông Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-liu trở về Jerusalem. Núi ấy cách Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Về đến nơi, liền lên một phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Tất cả những người đó kiên trì hiệp một cầu nguyện với các tín nữ và Mary là mẹ Chúa Giê-xu cùng với anh em Ngài. đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14 ghi lại những chuẩn bị thiết yếu cho kế hoạch công bố tin lành cứu rỗi cho toàn thế giới. Chúng ta có thể tóm lược nội dung 14 câu này theo trình tự sau đây. Thứ nhất, Chúa căn dặn môn đồ tập trung tại Jerusalem. Thứ hai, Chúa dặn họ chờ lời hứa ban Đức Thánh Linh. Thứ ba, Chúa dặn họ chờ nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thứ tư, các môn đồ hỏi Chúa về việc tái lập vương quốc Israel trên đất. Thứ năm, lời hứa Chúa ban quyền năng Thánh Linh để họ làm chứng khắp thế giới. Thứ sáu, Chúa tuyên báo Ngài sẽ tái lâm. Và thứ bảy, họ kiên trì hiệp một cầu nguyện. Sau khi Chúa Giê-xu căn dặn các môn đồ tập trung tại Jerusalem, chờ lời hứa Ngài ban Đức Thánh Linh và nhận báp têm bằng Thánh Linh, các môn đồ đã hỏi Chúa về thời điểm Ngài thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời trên đất, ghi trong câu 6, câu 7. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 6, câu 7. Trong cái nhìn của các môn đồ, họ nghĩ rằng đã đến lúc Chúa thiết lập vương quốc trên trần gian, vì Ngài đã chịu thương khó, chịu chết để hoàn tất phương án cứu rỗi. Ngài cũng vừa phục sinh vinh quang, cho nên hiển nhiên, đối với các môn đồ, đây sẽ là thời điểm Ngài đăng quang, lên ngôi vua, và chắc chắn họ là môn đồ của Ngài đều sẽ có những địa vị cao trọng trong vương quốc mà thầy họ làm vua. Câu trả lời của Chúa cho thấy suy nghĩ của họ về vương quốc trên đất không sai, nhưng chưa đúng thời điểm, vì họ chưa quán triệt chương trình của Đức Chúa Trời cho con người qua hội thánh thiết lập trên trần gian. Các môn đồ hướng về thiên niên niên nhưng lại không hiểu thời kỳ hội thánh. Chúa nhắc cho họ điều Ngài đã từng dạy trước khi chịu thương khó, rằng ngày của Chúa sẽ hoàn toàn bất ngờ và chỉ một mình Đức Chúa Cha biết mà thôi. Từ ngày các môn đồ cho đến hôm nay vẫn còn là thời kỳ hội thánh. Vì vậy chúng ta cần chú tâm xây dựng hội thánh để sẵn sàng cho ngày chung cuộc thế giới mà chỉ một mình Cha biết và định liệu. Lời cuối Chúa căn dặn các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên là mạng lệnh trọng yếu liên quan đến sứ vụ truyền giáo thế giới trong quyền năng Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy rõ mối liên hệ mật thiết giữa truyền giáo và quyền năng Đức Thánh Linh trong mạng lệnh này. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi như sau: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây là mạng lệnh truyền giáo trọng yếu liên kết với điều Chúa dạy trong câu 5 về báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh được ban xuống, họ sẽ được kết hợp vào trong hội thánh, rồi họ sẽ nhận được năng quyền từ Đức Thánh Linh để làm chứng nhân cho Chúa cứu thế. Thứ nhất, trong tác động của Đức Thánh Linh, chúng ta được kết hợp với hội thánh là thân thể Chúa qua điều Chúa Giê-xu gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì thế, các thành viên trong hội thánh có mối liên hệ gắn bó thiêng liêng mầu nhiệm. Cũng vì thế, sức khỏe hay đau yếu thuộc linh của một thành viên chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến những thành viên khác. Thứ hai, tất cả những thành viên trong hội thánh đều nhận được quyền phép hay năng quyền của Đức Thánh Linh. Đây không phải là ân tứ Thánh Linh để làm những chức việc khác nhau trong hội thánh, nhưng là năng quyền của Đức Thánh Linh liên quan đến thẩm quyền, uy quyền và sức mạnh thiêng liêng khiến cho sứ vụ truyền giáo có kết quả. Thứ ba, nội dung mệnh lệnh này cũng như đại mạng lệnh trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20 cho thấy đó không chỉ là mạng lệnh cho các môn đồ hồi đó, nhưng cũng cho tất cả các cơ đốc nhân khắp thế giới. Sẽ còn nhiều thế hệ cơ đốc nhân phải tiếp nối làm chứng nhân cho Chúa cho đến ngày Ngài trở lại. Thứ tư, Chúa ban quyền phép hay là thẩm quyền hay là uy quyền hay là sức mạnh thiêng liêng để làm chứng. Nếu chúng ta không làm chứng cho Chúa, chúng ta sẽ không kinh nghiệm quyền phép đó. Khi trung tín nói về Chúa cho thân hữu, chúng ta sẽ kinh nghiệm được uy quyền của Chúa ban một khi nương dựa vào Chúa và lời hứa của Ngài thay vì tự mãn nhờ cậy sự khôn ngoan hay kinh nghiệm cá nhân. Trong những trường hợp gặp thân hữu sống trong xiềng xích ma quỷ, chúng ta sẽ cảm nhận được sức đề kháng của ma quỷ thể hiện ra bằng những cách thế khác nhau như thái độ thay đổi, vẻ mặt, giọng nói khác thường cùng với những biểu hiện bị phân tâm hay cản trở khác mà những chứng nhân trong quyền năng Đức Thánh Linh có thể dễ dàng nhận ra ngay và đồng thời cũng được Đức Thánh Linh hướng dẫn biết phải làm gì và phải nói lời gì. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 9 đến câu 11 cho thấy trông chờ Chúa trở lại là động cơ truyền giáo. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 9 đến câu 11. Kinh nghiệm đặc biệt này Chúa ban để cho các môn đồ biết chắc Ngài sẽ trở lại. Chính lòng mong chờ Chúa trở lại khiến cho các môn đồ thế kỷ đầu can đảm, nhiệt tình, hăng say, làm chứng cho Chúa, coi thường bách hại và kể cả cái chết. Chứng nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu là người xác minh bằng lời nói về chân lý cứu rỗi của Chúa và trong Chúa Giê-xu. Chứng nhân trong nguyên ngữ có gốc Hy Lạp Martyrio có nghĩa là người tử đạo, người bằng lòng chết vì niềm tin của mình. Và đó chính là cái giá thông thường của việc làm nhân chứng cho Chúa, dù rằng chúng ta không luôn luôn chết về thể xác. Đôi khi cái chết về phương diện tinh thần còn thống khổ và lâu dài hơn cái chết vì gươm giáo. Nguyên tắc cơ bản của chứng nhân cho Chúa là chấp nhận cái chết vì niềm tin và vì chân lý mình công bố. Đây chính là ý nghĩa điều Chúa Giê-xu dạy. Ai muốn theo ta phải liều mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Thập tự giá chính là cái chết của thể xác hay là cái chết của bản ngã mà môn đệ Chúa phải chấp nhận. Chỉ với thái độ triệt để này, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 12 đến câu 14 nói đến các môn đồ đồng lòng hiệp ý cầu nguyện. Bây giờ các người đó từ núi Ô-liu trở về thành Jerusalem, núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Quãng đường từ núi Ô-liu nơi Chúa Giê-xu thăng thiên về đến Jerusalem rất ngắn, chỉ vào khoảng 1 km. Các môn đồ lên một phòng cao họp lại cầu nguyện. Sử gia Luca đã cẩn thận ghi tên từng môn đồ và cũng nhắc đến các em Chúa, các tín nữ, trong đó nêu đích danh bà Mary là mẹ Chúa Giê-xu. Có thể nói đây là một buổi cầu nguyện lịch sử trong thời khắc đó, sau khi họ được nghe những lời cuối Chúa căn dặn, rồi chính mắt họ nhìn thấy Chúa thăng thiên về trời. Quang cảnh đó là bằng chứng vô cùng mạnh mẽ, khắc sâu trong tâm trí những người chứng kiến. Khi hình ảnh Chúa khuất sau đám mây, những lời thiên sứ truyền bảo về việc Ngài trở lại họ nghe vào dịp này, hiển nhiên làm họ ghi nhớ và suy nghĩ, dù có thể chưa hiểu hết ý nghĩa những lời nói về biến cố Ngài trở lại. Trong hoàn cảnh và tâm trạng đó, điều tự nhiên hơn hết là họ quây quần với nhau cầu nguyện. Đây là điều các môn đồ đã làm và hội thánh trải hơn 2.000 năm qua đã giữ theo mẫu mực này. Chính trong đời sống cầu nguyện cá nhân và hội thánh, Đức Thánh Linh thôi thúc hướng dẫn cá nhân và tập thể trong sự điều hành và phát triển nước trời. Tuy nhiên, trong thực tế, sự cầu nguyện của tín nhân cũng như hội thánh lâu dần đã rơi vào những lối mòn của sinh hoạt hình thức theo thói quen tôn giáo, khiến cho Đức Thánh Linh không thể vận hành tự do để ban năng quyền đắc thắng. Khi những nguyên tắc kinh thánh không được tuân thủ, khi cuộc sống trần gian lấn áp, chèn ép, khống chế đời sống tâm linh, thì đó là lúc Đức Thánh Linh bị dập tắt, bị làm buồn lòng, mà rất nhiều khi hầu hết chúng ta không nhận ra. Trong các thư tín sứ đồ Phaolô viết khá nhiều về sứ vụ của Đức Thánh Linh trong thời kỳ hội thánh, mà phần lớn rút tỉa từ những kinh nghiệm học biết nhờ cậy Đức Thánh Linh trong hơn 20 năm truyền giáo. Trong thời gian tới, khi nghiên cứu học hỏi sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tương tác với tác động phong phú, đa diện, thâm sâu của Đức Thánh Linh trong 3 thập kỷ đầu hình thành hội thánh. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Sống trong tình yêu, sống trong hào quang, tiếng ca dậy vang. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tây thành đời con.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.